Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 15 tháng 10 năm 2022. Phái bộ Ngoại giao của Mỹ ở Việt Nam lên tiếng chúc mừng việc nước chủ nhà được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do cho những tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại đây. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Triều Tiên bắn tên lửa và hàng trăm phát đạn pháo gần biên giới với Hàn Quốc. Mỹ cảnh báo sẽ cấm vận những cá nhân và quốc gia cung cấp đạn dược cho Nga. Tổng thống Ukraine hứa hẹn sẽ có chiến thắng chung cuộc trước quân Nga.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Phái bộ Ngoại giao của Mỹ ở Việt Nam lên tiếng chúc mừng việc nước chủ nhà được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc theo trang Facebook chính thức của phái bộ. Một bài đăng hôm 14 tháng 10 trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội viết: "Chúng tôi gửi lời chúc mừng Việt Nam trúng cử và thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và hy vọng cùng làm việc để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu và tại Việt Nam." Cơ quan đại diện ngoại giao của cường quốc phương Tây có vị trí số 1 thế giới nói thêm rằng Mỹ hy vọng Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội này để thực hiện bước tiến thúc đẩy nhân quyền và trả tự do cho những người bị bắt giữ tùy tiện, vì thực hiện các quyền căn bản của con người về tự do biểu đạt và quyền lập hội. Như VOA đã đưa tin hai ngày trước, trong một cuộc họp báo ở Hà Nội, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Breitenbrink cũng chúc mừng Việt Nam quay trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng vấn đề nhân quyền tiếp tục đóng vai trò là một trụ cột trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hàng năm vẫn ra báo cáo nhân quyền về các nước trên thế giới, trong đó phần đánh giá cho Việt Nam thường chứa đựng các bằng chứng cho thấy hồ sơ nhân quyền của Việt Nam vẫn ở mức đáng quan ngại, đáng bị lên án, bao gồm một số vấn đề nổi bật là chính quyền bắt bớ tùy tiện những người lên tiếng ôn hòa bảo vệ nhân quyền và chính quyền vi phạm quyền tự do phát biểu, tự do báo chí. Bộ Ngoại giao Việt Nam thường lên tiếng bác bỏ báo cáo này, cho rằng nhận định của phía Mỹ là không khách quan, không phản ánh tình hình thực tế tại Việt Nam. Tại Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 11 tháng 10, bỏ phiếu chuẩn thuận về Việt Nam lần thứ hai là thành viên của Hội đồng Nhân quyền, với tỷ lệ phiếu bầu là 145 trên 189 phiếu hợp lệ. Việt Nam sẽ cùng 13 nước khác nắm nhiệm kỳ 3 năm trong Hội đồng Nhân quyền, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 2023. Trong thông cáo phát ra cùng ngày Việt Nam đắc cử, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa ra quan điểm là tân thành viên của Hội đồng Nhân quyền, chính phủ Việt Nam nên chứng tỏ rằng họ sẵn sàng bảo vệ nhân quyền thay vì vi phạm nhân quyền. Hôm 13 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân bên lề một hội nghị ở Kazakhstan, nói rằng Moscow luôn coi Hà Nội là một đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Cuộc gặp diễn ra khi cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine kéo dài 8 tháng và Nga bị phần lớn cộng đồng quốc tế lên án cô lập, trong khi Việt Nam tỏ ý không ủng hộ chiến tranh, song cũng không trực tiếp đề cập đến Nga. Trao đổi dưới nữ phó chủ tịch nước của Việt Nam bên lề hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin ở châu Á, còn gọi là SISA, ở thủ đô Astana vào ngày 13 tháng 10, Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại, nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác để đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Đại sứ quán Nga tại Hà Nội và Thông tấn xã Việt Nam cùng loan tin. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời bà Ánh Xuân nói rằng Việt Nam rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Bà bày tỏ mong muốn hai nước duy trì và tăng cường hợp tác hiệu quả, tiếp tục phối hợp tháo gỡ các vướng mắc và khó khăn trong quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư song phương, trên tinh thần tin cậy và thực chất. Bà Ánh Xuân là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam gặp trực tiếp ông Putin kể từ khi Nga xua quân xâm lược Ukraine hồi tháng 2, sự kiện mà Hà Nội không trực tiếp lên án và đã hai lần bỏ phiếu trắng về các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó các quốc gia đồng thuận lên án hành động của Moscow. Cuộc gặp giữa ông Putin và bà Ánh Xuân diễn ra một ngày sau khi Việt Nam bỏ phiếu trắng hôm 12 tháng 10 cho nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về việc phản đối âm mưu sáp nhập bất hợp pháp của Nga đối với các vùng lãnh thổ ở Ukraine. Cũng bên lề hội nghị CISA, bà Ánh Xuân cũng có cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Phương Kỳ Sơn. Nhân dịp này, hai bên tái khẳng định coi trọng quan hệ sâu sắc với quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung, truyền thông Việt Nam loan tin. Phó Chủ tịch nước Việt Nam nói rằng, Việt Nam coi trọng củng cố phát triển quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương và đa dạng hóa. Hà Nội và Bắc Kinh có nhiều phản ứng tương đồng tại các kỳ bỏ phiếu ở Liên Hợp Quốc liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, được Moscow gọi là hành động quân sự đặc biệt nhưng bị Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây lên án. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh CISA, bà Ánh Xuân đề xuất rằng cần đề cao tinh thần hợp tác, hành động có trách nhiệm để kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, dựa trên tuân thủ hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Hôm 13 tháng 10, Hội nghị Thượng đỉnh CISA ra tuyên bố chung do Nga và Trung Quốc soạn thảo, ghi nhận vai trò ngày càng gia tăng của công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi lĩnh vực đời sống, cũng như góp phần duy trì an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và thế giới. Trước đó, trong bài phát biểu trước nhà lãnh đạo châu Á hôm 13 tháng 10, Tổng thống Putin triển khai chủ đề mà ông ngày càng thúc đẩy mạnh mẽ khi cơ hội của Nga trên chiến trường Ukraine trở nên ảm đạm, rằng Moscow đang chiến đấu với phương Tây để thiết lập một thế giới công bằng hơn. Theo hãng tin Reuters, ông Putin mô tả phương Tây là một thế lực thực dân mới, muốn kìm hãm sự phát triển của phần còn lại của thế giới và bóc lột các nước nghèo. Trang Eurasianet hôm 13 tháng 10 nhận định rằng ông Putin đã lợi dụng hội nghị thượng đỉnh ở Kazakhstan để truyền bá thuyết âm mưu của mình, phá hoại nỗ lực của nước chủ nhà khi đăng cai sự kiện này. Trang này viết, ông Putin đã sử dụng diễn đàn CISA để kể về việc Nga đã cùng với các nước quốc gia châu Á khác làm mọi thứ để hình thành một hệ thống an ninh bình đẳng và không thể chia cắt dựa trên các nguyên tắc được chấp nhận rộng rãi của Hiến chương Liên Hợp Quốc về luật pháp quốc tế. Thượng đỉnh CISA là diễn đàn chính phủ được Kazakhstan đề xuất thành lập năm 1992, có mục tiêu chính là thúc đẩy chia sẻ thông tin, hợp tác chuyên ngành trên cơ sở danh sách các biện pháp xây dựng lòng tin tập trung trên 5 lĩnh vực chính về chính trị quân sự, các đe dọa và thách thức mới, kinh tế, môi trường và phát triển con người. Hiện CISA có 28 nước thành viên, trong đó có Nga, Afghanistan, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Gia đình, các học giả, đồng nghiệp và bạn bè thương tiếc sự ra đi của giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhà giáo dục, học giả xuất sắc của Việt Nam hiện đại, đồng thời là một chuyên gia thường xuyên đóng góp, bình luận cho đài VOA. Khoa sử trường đại học Maine, Hoa Kỳ bày tỏ sự đau buồn trong một thông báo trên trang web rằng giáo sư Ngô Vĩnh Long, người bạn, người đồng nghiệp của khoa vừa qua đời. Giáo sư tiến sĩ Stephen Miller, chủ nhiệm khoa sử của trường đại học Maine, nơi giáo sư Ngô Vĩnh Long công tác trong hơn 37 năm qua, viết trong email gửi cho VOA hôm 13 tháng 10, bày tỏ niềm thương tiếc vừa mất đi một đồng nghiệp. Giáo sư Long là một học giả, một giáo viên, một người cố vấn, một nhà thơ, một nhiếp ảnh gia phi thường. Nhưng trên hết, ông là một người cha, một người bạn, một người đồng nghiệp tuyệt vời. Giáo sư Miller nhận định, ông ấy rất tâm huyết với việc nghiên cứu lịch sử của người dân Việt Nam và vùng đất của họ và muốn đóng góp tiếng nói cho những người không thể lên tiếng hoặc chọn không nói về chính mình. Giáo sư Miller nhận định thêm, ông đã làm việc không mệt mỏi, cố gắng thu thập và sắp xếp những ký ức về cuộc xung đột Mỹ-Việt. Mọi người ở Đại học Maine và trong cộng đồng sẽ nhớ ông rất nhiều. Nhà sử học quê ở Vĩnh Long từ trần vào sáng ngày 12 tháng 10 tại Bệnh viện Bangor, bang Maine, sau một thời gian dài bạo bệnh, thọ 78 tuổi, theo trang diễn đàn. Bà Ngô Thái Anh, em gái của giáo sư Ngô Vĩnh Long, viết trên trang Facebook, xin cảm tạ tình thương của tất cả những người thân quen của anh qua Facebook này, cảm tạ chân tình của những người đã cùng anh chia sẻ những vui buồn qua những bài viết, những bức hình chụp trong những năm tháng qua. Anh đã chọn sự ra đi nhanh gọn, không phiền hà, không rườm rà. Tiến sĩ Giang Công Thế, một chuyên gia thâm niên của Ngân hàng Thế giới từng làm việc tại Hoa Kỳ, viết trên trang Facebook, chàng trai Ngô Vĩnh Long có đủ tính cách ba miền, nổi tiếng ngang ngạnh từ thời trẻ, có trí thức đầy mình của một sĩ phu Bắc Kỳ, cách dấn thân liều lĩnh của người Nam Bộ và rất biết chịu khổ của người miền Trung. Giáo sư Nguyễn Hoàng Ánh, cựu giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, bày tỏ niềm thương tiếc trên trang Facebook khi hay tin giáo sư Long đột ngột qua đời. Ông là người rất nho nhã, hiền hậu, và rất vì khoa học. Ông là đại diện cho một thế hệ trí thức Việt Nam yêu nước chân chính mà tiếng nói đòi hòa bình, công bằng, dân chủ đã vượt qua biên giới. Ông cũng là một nhà giáo, một nhà khoa học hết mình về công việc, đã làm việc đến phút cuối cùng của cuộc đời mình. Ông Ngô Vĩnh Long tham gia phong trào sinh viên chống chính quyền Sài Gòn vào đầu những năm 60, trước khi trúng tuyển học bổng năm 1964 để thực hiện nghiên cứu sinh tại khoa lịch sử Đông Á và ngôn ngữ Viễn Đông của Đại học Harvard, theo tạp chí Journal of Vietnamese Studies. Giáo sư Ngô Vĩnh Long lấy bằng tiến sĩ từ Đại học Harvard năm 1978 và vào năm 1985, ông gia nhập khoa lịch sử Đại học Maine, nơi ông có một sự nghiệp lâu dài và hiệu quả với tư cách là một giáo viên, một học giả nghiên cứu về lịch sử chính trị ngoại giao Đông Nam Á, Trung Á, quan hệ châu Á-Mỹ. Trong số hàng trăm ấn phẩm của ông có chuyên khảo trước cách mạng những người nông dân Việt Nam dưới thời Pháp và phụ nữ Việt Nam trong xã hội cách mạng thời kỳ thuộc địa Pháp. Sau này, trong sự nghiệp của mình, giáo sư Ngô Vĩnh Long đã phát triển một mối quan tâm nghiên cứu nghiêm túc về phát triển nông thôn ở Việt Nam đương đại. Trong khi theo đuổi sự nghiệp thành công trong Học viện Hoa Kỳ, ông vẫn cam kết xây dựng lại quê hương sau chiến tranh. Là thành viên Fulbright đầu vào những năm 2000 của Hoa Kỳ, ông đã tham gia các khóa học tại các trường đại học Việt Nam về phát triển kinh tế và quan hệ đối ngoại ở Đông Á và Đông Nam Á. Truyền thông Việt Nam cho biết sau chiến tranh 1975, giáo sư Ngô Vĩnh Long về Việt Nam nhiều lần, thực hiện nhiều chuyến điền giả và đóng góp nhiều ý kiến cho đất nước. Ông còn tham gia giảng dạy tại các trường đại học trong nước, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu 14 tháng 10 cho biết không cần thiết phải có thêm các cuộc tấn công lớn vào Ukraine và Nga không muốn hủy diệt đất nước này. Trong một cuộc họp báo khi kết thúc một hội nghị thượng đỉnh ở Kazakhstan, ông Putin nói rằng việc ông huy động quân dự bị Nga sẽ kết thúc trong vòng 2 tuần và không có kế hoạch huy động thêm. Ông cũng lặp lại quan điểm của Điện Kremlin rằng Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm thoại, mặc dù ông nói rằng hoạt động này sẽ cần có sự trung gian hòa giải của quốc tế nếu Ukraine sẵn sàng tham gia. Tổng hợp lại các phát biểu của ông Putin dường như cho thấy ông dịu giọng xuống một chút khi cuộc chiến diễn ra gần trọn 8 tháng. Sau nhiều tuần gần đây, Ukraine đã giành các thắng lợi trong khi Nga chịu thất bại đáng kể. Nhưng những phát biểu của ông được đưa ra ở thời điểm đã được một tuần Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa mạnh nhất của họ vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Ông Putin nói rằng các cuộc bắn phá đó là để trả đũa cho một cuộc tấn công làm hư hại một cây cầu của Nga nối với bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng. Chúng tôi không đặt cho mình nhiệm vụ tiêu diệt Ukraine. Không, tất nhiên là không, ông Putin nói. Ông cho rằng không cần thiết phải có các cuộc tấn công ồ ạt, vì hầu hết các mục tiêu được đặt ra đều đã bị đánh trúng.
Hoa Kỳ hôm 14 tháng 10 cảnh báo họ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân, quốc gia và công ty cung cấp đạn dược cho Nga hoặc hỗ trợ lĩnh vực công nghiệp quân sự của nước này, trong lúc Washington tìm cách gia tăng áp lực lên Moscow về cuộc chiến của họ ở Ukraine. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo tại một cuộc họp quy tụ quan chức từ 32 quốc gia để thảo luận về các biện pháp trừng phạt Nga cho biết, bộ của ông sẽ ban hành hướng dẫn vào ngày 14 tháng 10 để nói rõ rằng Washington sẵn sàng và có khả năng thực hiện trừng phạt như vậy. Ông Adeyemo phát biểu trước khi diễn ra cuộc họp, xin trích. Sáng nay, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính đã ban hành hướng dẫn nói rõ rằng chúng tôi sẵn sàng và có thể trừng phạt các cá nhân, quốc gia và công ty cung cấp đạn dược cho Nga hoặc hỗ trợ các tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, hết trích. Ngoài ra, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC của Bộ Tài chính Mỹ và Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại sẽ phác thảo các hành động đã được thực hiện nhằm vào lĩnh vực công nghiệp quân sự của Nga và lưu ý những rủi ro mà những nước hỗ trợ vật chất cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga phải đối mặt, ông nói thêm. Tại cuộc họp, Mỹ cũng cảnh báo rằng Nga đang tiêu hao đạn dược ở tốc độ không thể duy trì và đang liên lạc với các quốc gia như Iran và Triều Tiên để nhận được hàng tiếp liệu, vũ khí, khí tài, bao gồm cả tên lửa và đạn pháo, theo bản sao thuyết trình của Morgan Moore, phó giám đốc tình báo quốc gia về phối hợp nhiệm vụ mà Reuters có được.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14 tháng 10 kỷ niệm ngày lễ chiến sĩ vệ quốc Ukraine với lời hứa sẽ chiến thắng quân Nga và đem lại tự do cho Ukraine. Trong bài phát biểu qua video được thu hình ở vùng đồi núi bên ngoài thủ đô Kiev, ông Zelensky cảm ơn các lực lượng vũ trang Ukraine đã chiến đấu bảo vệ đất nước. Ông nói sẽ lấy lại tất cả những gì mà Ukraine đã bị lấy đi và sẽ không để cho quân nhân nào còn bị giam cầm. Dường như kẻ thù tàn ác hiện nay hội tụ toàn bộ những kẻ thù của đất nước mà chúng ta phải đối mặt trước đây. Ông Zelensky phát biểu trên những ngọn đồi cây cối rậm rạp bên ngoài làng Vitachi, nơi có tiền đồn quân sự lịch sử nhìn ra sông Dnipro. Qua việc đánh bại được kẻ thù này, chúng ta sẽ đáp trả tất cả những kẻ thù đã xâm phạm Ukraine, xâm phạm những người đã sống, đang sống và sẽ sống trên đất nước chúng ta. Đây sẽ là chiến thắng cho tất cả nhân dân chúng ta. Đây sẽ là chiến thắng cho lực lượng vũ trang Ukraine. Chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga được phát động vào ngày 24 tháng 2 đã làm hàng ngàn người thiệt mạng, khiến hàng triệu người phải bỏ chạy, tàn phá các thành phố và phá hoại kinh tế toàn cầu. Quân Ukraine đã có những bước tiến trong những tuần gần đây, nhưng Nga đã không kích dữ dội các cơ sở năng lượng cũng như các khu dân cư trong tuần này. Thế giới thấy người dân Ukraine không đánh mất phẩm giá của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Kẻ thù có thể tấn công các thành phố chúng ta, nhưng không bao giờ hạ gục được nhân phẩm chúng ta, ông Zelensky trong trang phục kaki phát biểu trong bài diễn văn.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 14 tháng 10 cảnh báo Ukraine và phương Tây không nên dồn ép Nga vào đường cùng, nói rằng Moscow có vũ khí hạt nhân không phải là không có lý do. Trong trích đoạn cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ NBC do hãng thông tấn nhà nước Belarus công bố, ông Lukashenko nói, xin trích, điều quan trọng nhất là đừng đẩy người đối thoại và thậm chí cả đối thủ vào chân tường. Do đó, quý vị nhất thiết không được vượt qua lằn ranh đó, lằn ranh đỏ, như cách người Nga nói, quý vị không thể vượt qua lằn ranh. Hết trích. Lo ngại đã gia tăng ở phương Tây rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể viện đến vũ khí hạt nhân kể từ khi thất bại liên tiếp của quân Nga ở Ukraine đã làm thay đổi thế trận theo hướng có lợi cho Kiev. Ông Lukashenko dẫn lời nói, xin trích, về vũ khí hạt nhân, bất kỳ thứ vũ khí nào cũng đều được chế tạo ra cho mục đích nhất định. Nga đã vạch rõ lập trường của họ, không thể có một cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga. Trong trường hợp đó, Nga có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí nếu cần thiết. Hết trích.
Bằng mọi cách phải tránh lệnh động viên tham chiến ở Ukraine, hơn 20 người Nga đã dùng thuyền buồm xuôi theo Duyên Hải Bắc Thái Bình Dương xuống Hàn Quốc, nhưng hầu hết đều bị từ chối nhập cảnh, một nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết ngày 12 tháng 10. Đang diễn ra cuộc di cư của những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ chạy khỏi Nga, kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh động viên một phần hôm 21 tháng 9, nhưng hầu hết chạy bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không đến châu Âu, và các nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ như Georgia, Azerbaijan và Kazakhstan. Đi trên 4 chiếc thuyền buồm, 23 người Nga đã đến Hàn Quốc từ cuối tháng 9, nhưng nhà chức trách chỉ cấp phép cho 2 người, nhà lập pháp An Ho-yong cho biết, trích dẫn dữ liệu của lực lượng tuần duyên. Những người khác đã bị từ chối vì mục đích của họ không rõ ràng và họ không có đủ giấy tờ, nhà lập pháp này cho biết. Hai chiếc thuyền buồm đã rời đảo Ulyan của Hàn Quốc và cảng Pohang phía đông nam hôm 11 tháng 10 với 15 người Nga trên tàu, ông An nói. Hai chiếc thuyền khác vẫn còn ở lại Pohang, và một trong số đó chỉ còn lại hai người Nga trên tàu sau khi có hai người đã được nhập cảnh Hàn Quốc, tính thực hiện chuyến hải hành dài đến Thái Lan, vẫn theo nguồn tin này. Một quan chức Bộ Tư pháp nói ông không có thông tin chi tiết về các trường hợp này, nhưng người Nga nói chung được phép nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần thị thực, miễn là họ được chấp thuận trước thông qua hệ thống cho phép du lịch điện tử của Hàn Quốc.
Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn xuống biển và hàng trăm phát đạn pháo gần biên giới với Hàn Quốc hôm 14 tháng 10, quân đội Hàn Quốc cho biết. Đây là hoạt động quân sự mới nhất của quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Hàn Quốc cũng đã điều động máy bay chiến đấu khi khoảng 10 máy bay quân sự Triều Tiên bay gần biên giới được vũ trang dày đặc, và Triều Tiên đã bắn khoảng 450 viên đạn pháo vào vùng đệm trên biển nhiều lần, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc NSC lên án Triều Tiên leo thang căng thẳng, gọi các động thái của nước này là vi phạm Hiệp ước Quân sự Song phương hồi năm 2018, vốn cấm các hành vi thù địch ở khu vực biên giới. Seoul đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đầu tiên đối với Bình Nhưỡng trong gần 5 năm, đưa 15 cá nhân Triều Tiên và 16 tổ chức liên quan đến chương trình phát triển tên lửa vào danh sách đen. JCS đã đưa ra cảnh báo cho Triều Tiên, kêu gọi nước này ngừng các hành động khiêu khích và ngừng leo thang căng thẳng. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói với các phóng viên rằng Bình Nhưỡng đã có các hành động khiêu khích một cách bừa bãi và cam kết sẽ đưa ra các biện pháp đối phó chặt chẽ. Phát ngôn nhân của ông Yoon nói rằng chính phủ của ông tôn trọng các thỏa thuận liên triều và việc hủy bỏ hiệp ước quân sự năm 2018 phụ thuộc vào hành vi của Bình Nhưỡng. Quân đội Triều Tiên ra thông cáo thông qua truyền thông nhà nước KCNA vào đầu ngày 14 tháng 10, trong đó nói rằng họ đã thực hiện các biện pháp đáp trả mạnh mẽ về quân sự trước việc Hàn Quốc bắn đạn pháo hôm 13 tháng 10. NSC Hàn Quốc cho biết việc bắn đạn pháo này là tập trận thường xuyên, hợp pháp. Các vụ việc này xảy ra sau khi hãng thông tấn KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa hôm 12 tháng 10 để xác nhận độ tin cậy của vũ khí có năng lực hạt nhân được triển khai cho các đơn vị quân đội. Tần suất phóng tên lửa chưa từng thấy của Triều Tiên làm dấy lên lo ngại nước này có thể sắp nối lại việc thử bom hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017.
Giới chức Bắc Kinh đã tháo dỡ các biểu ngữ phản đối chính trị hiếm hoi khỏi một cây cầu vượt ở thủ đô Trung Quốc. Theo những hình ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội hôm 13 tháng 10, chỉ vài ngày trước khi khai mạc đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn tổ chức 5 năm một lần. Các biểu ngữ ghi một số khẩu hiệu, bao gồm kêu gọi lật đổ Chủ tịch Tập Cận Bình và chấm dứt các chính sách chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt, theo nhiều hình ảnh và video được lan truyền trên Twitter vốn bị chặn ở Trung Quốc. Các biểu ngữ được treo ở quận Hải Điến phía tây Bắc Bắc Kinh. Các hình ảnh cho thấy Hải Điến là nơi đặt nhiều trường đại học danh tiếng. Vụ việc xảy ra vào thời điểm rất nhạy cảm ở thủ đô Trung Quốc, khi mà giới chức đang cảnh giác cao độ trước thềm đại hội đảng lần thứ 20, mà ở đó nơi ông Tập dự kiến sẽ giành được nhiệm kỳ thứ 3. Hãy nổi dậy từ trường học và nơi làm việc và loại bỏ tên phản bội độc tài Tập Cận Bình, một trong những khẩu hiệu này viết. Việc ông Tập được nêu tên đích danh trong các cuộc biểu tình ở Trung Quốc, nơi người dân sử dụng uyển ngữ và các câu chữ và hình ảnh bóng gió để né kiểm duyệt là rất bất thường. Chúng tôi không muốn xét nghiệm COVID, chúng tôi muốn ăn, chúng tôi không muốn phong tỏa, chúng tôi muốn được tự do, một biểu ngữ khác viết bằng chữ đỏ. Chính sách không COVID của Trung Quốc vốn gây ra phong tỏa thường xuyên và gây thiệt hại kinh tế nặng nề đã gây bất mãn rộng rãi ở các thành phố Trung Quốc. Cảnh sát hiện diện đáng kể trong khu vực vào tối ngày 13 tháng 10, với một số xe cảnh sát và sĩ quan đứng gác tại con đường nơi biểu ngữ được treo. Các cụm từ tìm kiếm liên quan đến các hình ảnh và chủ đề phản đối không đem lại kết quả nào trên mạng Internet vốn bị kiểm duyệt gắt gao của Trung Quốc, mặc dù nhiều trang đề cập gián tiếp có thể được tìm thấy. Có một người dũng cảm ở Bắc Kinh hôm nay, một công dân mạng xã hội Trung Quốc viết bên cạnh những biểu tượng hoan nghênh và hoa hồng ủng hộ. Ông Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập tờ Hoàn Cầu Thời báo theo khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc và là một nhà bình luận nổi bật, đã viết trên Twitter, Trung Quốc hiện đang ổn định, nhất là ở thủ đô Bắc Kinh. Dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt ở đây. Ở Bắc Kinh, không có việc công chúng bất mãn trước những biện pháp kiểm soát dịch bệnh như ở một số vùng xa xôi khác ở Trung Quốc.
Pfizer-BioNTech cho biết vaccine cải biến nhắm vào biến thể phụ BA4 và BA5 của Omicron tạo ra đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ trong các cuộc thử nghiệm trên người. Với kết quả mà họ mô tả là phù hợp với dữ liệu tiền lâm sàng, Pfizer-BioNTech đang theo dõi dữ liệu thử nghiệm trên người mà trước đó không có trong hồ sơ khi họ nộp xin phê chuẩn. Trong một tuyên bố chung vào ngày 13 tháng 10, Pfizer-BioNTech cho biết dữ liệu từ khoảng 80 bệnh nhân trưởng thành cho thấy mũi vaccine cải biến dẫn đến sự gia tăng đáng kể mức độ kháng thể trung hòa chống lại các biến thể BA4, BA5 trong vòng một tuần. Họ không tiết lộ mức độ kháng thể được tạo ra trong phân tích sơ bộ của nghiên cứu. Các liều vaccine cải biến nhắm vào Omicron do Pfizer và Moderna thực hiện đã được một số quốc gia bật đèn xanh, bao gồm cả ở Hoa Kỳ cho người lớn và gần đây là cho trẻ em dưới 5 tuổi. Các cơ quan quản lý chăm sóc sức khỏe của Liên Hợp Châu và Hoa Kỳ đã phê duyệt liều vaccine cải biến vào tháng trước, mặc dù dữ liệu từ thử nghiệm trên người không có sẵn vào thời điểm đó. Nhưng họ cảm thấy đủ khuyến khích dựa vào kết quả nghiên cứu trên người về mũi vaccine tương tự nhắm vào biến thể phụ BA1. Tổng giám đốc Albert Bourla của Pfizer cho biết, xin trích, trong khi chúng tôi mong đợi dữ liệu về phản ứng miễn dịch chín muồi hơn từ thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine cải biến nhắm vào BA4, BA5 cho những tuần tới, chúng tôi vui mừng nhận thấy các phản ứng đáng khích lệ chỉ một tuần sau khi tiêm chủng ở người lớn, người trẻ và người già, hết trích. Trong khi cơ quan thuốc men châu Âu cũng đã cho phép các mũi tiêm giải quyết biến thể phụ BA.1, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ tập trung vào các mũi tiêm thích ứng với BA.4 hoặc BA.5. Dữ liệu sơ bộ vào ngày 13 tháng 10 cũng cho thấy rằng ở nhóm người lớn trên 55 tuổi, mũi tiêm cải biến kích hoạt phản ứng kháng thể trung hòa tốt hơn chống lại biến thể phụ Omicron BA.4, BA.5 so với mũi tiêm nhắm vào virus nguyên thủy trước đây.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Xung đột vũ trang gây ra tác động tàn khốc đối với trẻ em. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố ngày 18 tháng 7, 23.982 trường hợp vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em vào năm 2021 được xác minh, với gần 1/3 số nạn nhân là trẻ em gái. Bắt cóc và bạo lực tình dục đối với trẻ em đã tăng 20% so với năm ngoái. Trong đó, trẻ em gái chiếm 98% trong số các nạn nhân còn sống sót sau các vụ cưỡng hiếp và các hình thức bạo lực tình dục khác. Đại sứ Jeffrey DeLaurentis, cố vấn cấp cao về các vấn đề chính trị đặc biệt của Hoa Kỳ, cho biết, báo cáo thường niên về trẻ em và xung đột vũ trang năm nay cung cấp một bức tranh tổng quát về mức độ ảnh hưởng của xung đột đối với trẻ em. Ông lưu ý, ở Ethiopia, hàng ngàn trẻ em đã bị buộc phải rời khỏi nhà, tách khỏi gia đình vì bạo lực tình dục. Tương tự như vậy ở Yemen, xung đột gây ra đau khổ tột cùng cho trẻ em, bao gồm không được tiếp cận nhân đạo và bị giết, bị thương, bị bạo lực tình dục, bị cưỡng bức lao động và sử dụng trong xung đột. Kế đến là cuộc chiến tàn bạo và vô cớ của Nga xâm lăng Ukraine. Cuộc chiến đã thêm một chương đen tối khác trong cuộc tấn công trẻ em. Đại sứ DeLaurentis nói,
Children in Ukraine are increasingly in danger as Russia's forces strike a growing number of hospitals and schools.
Đại sứ DeLaurentis nói, trẻ em ở Ukraine đang ngày càng gặp nguy hiểm khi quân Nga tăng cường tấn công vào bệnh viện và trường học. Quân Nga được cho là đã cưỡng bức trục xuất hơn 1 triệu thường dân Ukraine sang Nga thông qua quá trình xử lý được gọi là thanh lọc, bao gồm hơn 260.000 trẻ em. Trong khi đó, cơ quan về quyền trẻ em của Nga đề xuất những nỗ lực mới của Điện Kremlin để đẩy nhanh việc nhận con nuôi từ Ukraine trong lãnh thổ Nga. Bên cạnh đó cũng có một số tin tốt. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, 12.214 trẻ em đã được các nhóm vũ trang ở một số quốc gia, bao gồm Cộng hòa Trung Phi, Colombia và Cộng hòa Dân chủ Congo thả ra. Đồng thời, thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ở miền Bắc Ethiopia đáng phấn khởi, cũng như thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen. Hy vọng là tất cả các bên tận dụng thời gian lắng dịu bạo lực để thúc đẩy các cuộc đàm phán hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài. Tuy nhiên, Đại sứ DeLaurentis nói rõ ràng là chúng ta chưa làm đủ để bảo vệ trẻ em khỏi các tác động của xung đột. Khi chúng ta thực hiện các bước để bảo vệ trẻ em, chúng ta đang bảo vệ tương lai tập thể của chúng ta và tích cực thực hiện các bước để chấm dứt các cuộc xung đột lâu dài. Bảo vệ trẻ em là một phần quan trọng để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.